Chương trình Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trà My kính chào quý thính giả. Bây giờ là 9 giờ sáng ở Washington, tức 8 giờ tối Việt Nam, thứ năm, ngày 26 tháng 5, 2016. Liệu những phát biểu của Tổng thống Mỹ về vấn đề nhân quyền trong chuyến công du Việt Nam có tạo nên thay đổi nào tại Việt Nam hay không?
This message was extremely well received by the Vietnamese people.
Nhận định của giáo sư Jonathan London từ Đại học Hồng Kông, một chuyên gia về Việt Nam, cùng phản hồi của người dân Việt Nam về chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Obama sẽ được gửi đến quý vị trong chốc lát. Thế nhưng trước tiên là một số tin tức quốc tế nổi bật trong ngày với Hoài Hương.
Quyết định của Thủ tướng Israel đưa một người có lập trường cực đoan vào nội các bị chỉ trích. Núi Sinabung ở Bắc Sumatra của Indonesia lại phun trào. Một chết, ba bị thương trong một buổi hòa nhạc ở New York đêm hôm qua.
Các nhà lãnh đạo khối G7 hôm nay họp tại Nhật để bàn về các vấn đề kinh tế, khủng bố và an ninh hàng hải, trong đó có vấn đề Biển Đông. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự nổi bật khác. Mời quý vị chờ nghe. Các nhà lãnh đạo khối G7 hôm nay họp tại Nhật Bản để bàn về các vấn đề kinh tế, khủng bố và an ninh hàng hải. Theo tường thuật của thông tín viên Jeff Custer của đài VOA, thì cuộc họp diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bàn về vụ án mạng ở Okinawa đang gây bất mãn cho dân chúng Nhật. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày chi tiết.
Các vị nguyên thủ của 7 nước giàu nhất thế giới cùng với các nhà lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu hội nghị thường niên tại thành phố ven biển Ise-shima ở Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nghênh đón Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lãnh đạo của Anh, Pháp, Đức, Ý và Canada tại đền Ise, ngôi đền linh thiêng nhất của thần đạo Nhật Bản. Các nhà lãnh đạo đã lần lượt đi qua một chiếc cầu dài dẫn tới ngôi đền trước khi đứng chụp hình chung với nhau. Tin tức từ địa điểm hội nghị cho biết, nghị trình của cuộc họp hai ngày này xoay quanh ba vấn đề chính là vực dậy nền kinh tế toàn cầu, chống khủng bố và an ninh hải dương. Vấn đề thứ ba rõ ràng là có dính líu tới những hành động mỗi ngày một hung hãn hơn của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh có những tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Philippines. Tổng thống Obama hôm nay cho biết cuộc họp đã có một khởi đầu tốt đẹp và đạt được rất nhiều thành quả.
We began to touch on some of the key security issues that are important to all of us.
Chúng tôi bắt đầu bàn tới một số vấn đề an ninh then chốt, những vấn đề quan trọng đối với tất cả chúng ta, đó là Biển Đông và an ninh Hải Dương. Chúng tôi đã bàn về những vấn đề liên quan tới Ukraine, nơi mà chúng tôi bắt đầu nhận thấy một số tiến bộ trong các cuộc thương thuyết, nhưng chúng tôi vẫn nhận thấy có quá nhiều bạo động và chúng ta cần phải giải quyết. Chúng tôi sẽ dành thêm thời giờ vào tối nay để tìm cách giải quyết một số điểm nóng quốc tế quan trọng.
Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra một ngày khi Tổng thống Obama họp với Thủ tướng Abe giữa lúc dân chúng Nhật Bản tức giận vì vụ một thiếu nữ Nhật bị một cựu chiến binh thủy quân lục chiến Mỹ giết hại bên ngoài một căn cứ quân sự của Mỹ ở Okinawa. Phát biểu tại cuộc họp báo chung, không bao lâu sau khi ông Obama tới Nhật Bản, Thủ tướng Abe cho biết đôi bên đã thảo luận về vụ án mạng này.
Toàn bộ thời gian của cuộc thảo luận nhóm nhỏ đã được dùng để bàn về vụ án mạng ở Okinawa, và tôi cảm thấy hết sức bất bình đối với tội ác cực kỳ đáng kinh tởm này. Vụ án mạng này chẳng những làm rúng động Okinawa mà còn gây chấn động cho toàn thể nước Nhật. Tôi đã trình bày với Tổng thống Obama là những cảm xúc của người dân Nhật Bản phải được tôn trọng một cách chân thành. Tôi cũng thúc giục Hoa Kỳ thực hiện mọi biện pháp hữu hiệu và thấu đáo để ngăn ngừa một sự tái diễn và để giải quyết vấn đề một cách tích cực và nghiêm túc.
Giới hữu trách Nhật Bản cho biết ông Kenneth Franklin Shinzato, 32 tuổi, thú nhận đã đâm và xiết cổ Corina Shimabukuro, 20 tuổi, rồi vứt xác cô ở một bụi rậm gần căn cứ Mỹ trên đảo Okinawa, nơi ông làm việc. Tổng thống Obama cam kết phía Mỹ sẽ hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra.
The alliance between the United States and Japan is a critical foundation.
Liên minh giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản là một nền tảng hết sức quan trọng cho nền an ninh của hai nước. Liên minh đó cũng đã góp phần củng cố hòa bình và an ninh trên khắp khu vực. Chúng tôi đã thảo luận về thảm kịch xảy ra ở Okinawa, và tôi đã trình bày sự phân ưu chân thành nhất và sự hối tiếc sâu xa nhất. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra và bảo đảm công lý sẽ được thể hiện dựa theo hệ thống pháp luật của Nhật Bản.
Vụ án mạng làm nhiều người nhớ lại vụ một nữ sinh Nhật bị nhân viên quân đội Mỹ cưỡng hiếp ở Okinawa năm 1995, làm bùng ra những cuộc biểu tình rầm rộ, chống lại sự hiện diện của các căn cứ Mỹ. Vấn đề tội phạm này có thể gây cản trở nhiều hơn nữa đối với nỗ lực của Thủ tướng Abe nhằm thúc đẩy cho kế hoạch di chuyển một phi trường của Thủy quân lục chiến Mỹ đến một nơi khác trên đảo chính của Okinawa. Kế hoạch này đã vấp phải sự chống đối kịch liệt của dân chúng ở địa phương. 53.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản, cùng với 43.000 vợ con thân nhân và 5.000 nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng. 15 trong tổng số 23 căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại Okinawa. Mỹ đã chiếm đóng Okinawa kể từ khi đánh bại Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai vào năm 1945 cho đến năm 1972.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị có thể nghe lại chương trình này và theo dõi tin tức cập nhật trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Để truy cập Internet không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết tắt là PSIPHON số 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email về địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ là phần tin liên quan tới Việt Nam.
Tương phản chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama và Chủ tịch Trung Quốc, hàng chục nghìn người Việt đổ ra đường chào đón và từ biệt Tổng thống Barack Obama, hoàn toàn trái ngược với cảnh nhiều người dân xuống đường phản đối chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nguyên thủ Mỹ rời Việt Nam hôm qua 25 tháng 5, nhưng dư âm của chuyến thăm được coi là lịch sử này vẫn còn. Báo chí Việt Nam hôm nay vẫn tiếp tục đăng tải các bài viết liên quan tới ông chủ Nhà Trắng, trong khi trên các trang mạng xã hội, hình ảnh cũng như video về ông Obama vẫn xuất hiện dày đặc. Ông Phan Tất Thành, một cựu du học sinh tại Trung Quốc cho VOA Việt ngữ biết, ông đang điều trị trong bệnh viện nhưng vẫn cùng các bệnh nhân khác theo dõi kỹ chuyến thăm nhiều ngày của Tổng thống Obama. Ông cho hay thêm rằng sự háo hức chào đón nhà lãnh đạo Mỹ phản ánh khát khao hướng tới tự do của nhân dân Việt Nam, cũng như hy vọng Tổng thống Obama và nước Mỹ là một chỗ dựa tin cậy cho Việt Nam trong cuộc chiến đấu bảo vệ độc lập tự chủ của mình. Ông Thành nói thêm.
Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, liên tục coi Tập Cận Bình coi đất nước Trung Quốc là đồng minh. Nhưng mà người dân Việt Nam thì khác. Người dân Việt Nam không hề công nhận cái đồng minh đấy. Người dân Việt Nam đang ao ước, đang mong muốn được trở thành một cái đồng minh thân cận, một đồng minh tin cậy của nước Mỹ. Nhân dân có thể hiện hết là cái tình cảm của mình qua cái việc đón ông Obama lần này. Khác với chuyện một cái ông Tập Cận Bình sang đây hầm hầm đe đe, đảng và chính phủ có nhìn thấy, có ngắm được, có hiểu được cái tình cảm của dân không?
Hồi cuối năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam 2 ngày và đã được chào đón trọng thể với nghi thức cao nhất, với 21 phát đại bác được bắn từ Hoàng thành Thăng Long ở Hà Nội. Trong khi đó, nhiều người Việt ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã đổ ra đường để phản đối chuyến thăm của nhà lãnh đạo quốc gia láng giềng, và các hình ảnh trên mạng cho thấy lực lượng an ninh đã mạnh tay với người biểu tình. Còn khi ông Obama tới Việt Nam tuần này, ước tính hàng chục nghìn người đứng dọc theo các con phố, giương cao cờ Việt Mỹ và mang theo các biểu ngữ như chào mừng ông Obama, chúng tôi yêu quý ông. Bản thân nhà lãnh đạo Hoa Kỳ trong các bài phát biểu của mình cho biết ông xúc động vì tình cảm của người dân Việt Nam. Ông Lê Đình Hà, một cư dân ở Hà Nội, cho VOA Việt ngữ biết rằng ông cũng xuống đường hòa vào dòng người chào đón Tổng thống Hoa Kỳ để thể hiện tình cảm đối với cá nhân ông Obama và đối với nước Mỹ. Nhiều hoạt động xã hội này nói thêm rằng ông Obama mang tới giấc mơ Mỹ cũng như các giá trị tự do và dân chủ. Ứng cử viên Quốc hội độc lập này nói thêm rằng chính những động thái của Trung Quốc ở Biển Đông khiến cho người dân ngày càng muốn xích lại quốc gia cựu thù Hoa Kỳ. Ông nói tiếp.
Ý đảng và lòng dân như đang lệch nhau trong các quan hệ ngoại giao. Đối với Trung Quốc thì người dân rất là ghét, nhưng chính quyền Việt Nam thì lại coi như là mối tình đồng chí, môi hở răng lạnh, anh em trên dưới có nhau. Với Hoa Kỳ, trong tất cả các cái trường đại học ở Việt Nam khi mà học giáo dục quốc phòng đều vẫn giao giảng về là chủ nghĩa đế quốc là thế nọ thế kia, là Mỹ là luôn luôn có những cái âm mưu đối với Việt Nam, mà trong khi người dân thì lại người ta lại vô cùng yêu quý đất nước Hoa Kỳ và tổng thống Mỹ ạ. Trong cái chuyến thăm này thì ông Obama đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Đó là một động thái vô cùng tích cực và đáng được hoan nghênh, bởi vì Việt Nam thiếu những cái phương tiện cần thiết để có thể bảo vệ được cái chủ quyền ở ngoài Biển Đông cũng như là trong cái không phận trên mặt đất liền này ạ.
Trên trang Facebook cá nhân, tổng biên tập một tờ báo của Việt Nam viết rằng ông Obama đã chạm đến trái tim của người Việt và rằng ta bỗng nhận ra đã bao lâu rồi tự đáy lòng ta khao khát một người bạn thành đạt mạnh mẽ và chính trực để ta không phải thân cô đối phó với giang hồ. Biển Đông phủ bóng hội nghị G7. Tranh chấp lãnh hải, nhất là tại Biển Đông, đang là chủ đề nóng, bao trùm hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo các quốc gia phát triển G7 diễn ra trong tuần này ở Nhật. Hôm nay, 26 tháng 5, Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe đã cùng với Tổng thống Mỹ Barack Obama thảo luận về sự leo thang căng thẳng liên quan tới các vùng biển tranh chấp ở châu Á. Trong cuộc họp báo chung sau đó, ông Abe nói rằng các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông phải theo đúng luật pháp quốc tế và rằng không thể khẳng định chủ quyền bằng việc đe dọa các nước khác hay đơn phương thay đổi nguyên trạng ở vùng biển tranh chấp. Còn Tổng thống Obama cho biết rằng Hoa Kỳ và Nhật mong muốn đạt được giải pháp hòa bình đối với các tranh chấp và việc xử lý hoàn toàn nằm trong tầm tay của Trung Quốc. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk hôm nay nói rằng nhóm G7 cần phải có quan điểm cứng rắn và rõ ràng về các tuyên bố chủ quyền gây tranh cãi của Trung Quốc. Trước đó, Thủ tướng Anh David Cameron khuyến cáo Bắc Kinh nên tuân thủ các phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc về vụ kiện của Philippines. Trước những lời chỉ trích của cộng đồng quốc tế, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo rằng những tuyên bố của G7 có thể khiến tình hình Biển Đông trở nên xấu đi. Ông Vương nói rằng các thành viên của nhóm các quốc gia phát triển cần phải duy trì quan điểm công bằng và bất thiên vị, thay vì nước đôi hay có tư tưởng liên minh trong vấn đề tranh chấp. Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ngày hôm nay đã tới Nhật để tham dự cuộc họp G7 mở rộng theo lời mời của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Trả lời các phóng viên trước khi lên đường tới xứ sở mặt trời mọc, ông Phúc tuyên bố rằng Việt Nam không tìm cách tăng cường hoạt động quân sự ở Biển Đông, nhưng cần phải bảo vệ chủ quyền, trước tiên là bằng các biện pháp hòa bình, ngoại giao và thậm chí là pháp lý.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kết thúc chuyến thăm Việt Nam kéo dài 3 ngày vào hôm qua với cuộc gặp gỡ với các thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tại Sài Gòn. Những sự kiện nổi bật trong chuyến thăm bao gồm việc dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí kéo dài từ nhiều thập niên, cuộc gặp của Tổng thống với các nhà hoạt động và nhiều lời kêu gọi tôn trọng nhân quyền, với việc ông Obama nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Hà Nội là sẽ không đe dọa đến sự ổn định của quốc gia Cộng sản. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Một chuyên gia về Việt Nam, giáo sư Jonathan London của Đại học Thành thị Hồng Kông, trong một cuộc phỏng vấn với thông tín viên Victor Bitty của đài VOA, nói rằng chuyến thăm cho thấy một bước tiến lớn trong mối quan hệ song phương giữa hai nước cựu thù.
Mọi người đều biết là mối quan hệ giữa Washington và Hà Nội đang cải thiện. Nhưng việc ông Obama đến đó vào thời điểm rất quan trọng này và với một hiệp định được công bố cho toàn thể thế giới biết đã có một ý nghĩa lớn cho mối quan hệ không những của hai nước mà còn cho cả khu vực.
Theo ông London, việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam trước tiên mang tính biểu tượng, bên cạnh những yếu tố trên thực tế phát sinh từ những hành động hung hãn của Trung Quốc ở Biển Đông nhằm khẳng định những yêu sách chủ quyền của họ.
Sự nồng ấm hơn trong mối quan hệ Việt-Mỹ mở ra một cơ hội cho Việt Nam có khả năng tự vệ và độc lập trước Trung Quốc, điều mà họ không thể làm trước đây. Bên cạnh đó, họ có khả năng cụ thể để phát triển những hệ thống và công nghệ mà họ có thể tiếp cận.
Ông Jonathan London cho rằng, trước chuyến thăm của Tổng thống Obama, xã hội Việt Nam đang có một sự tiến triển, trở nên một xã hội đa nguyên, năng động hơn, mặc dù tụt hậu về mặt chính trị. Trả lời về việc liệu những phát biểu của Tổng thống Mỹ về vấn đề nhân quyền có tạo nên một sự thay đổi nào tại Việt Nam hay không, ông Jonathan London nhận xét.
Ông Obama trong bài phát biểu đã nói tới vấn đề nhân quyền và thông điệp này đã được người Việt Nam đón nhận. Cái mà Việt Nam cần để tiến về phía trước và phát triển nền kinh tế năng động và sáng tạo hơn chính là sự minh bạch và sự tôn trọng quyền con người mà không chỉ ông Obama mà có lẽ là cả người dân Việt Nam cũng kêu gọi. Điều đó không có nghĩa là sự tiến bộ, nhưng nó làm nức lòng những người muốn nhìn thấy một nước Việt Nam an toàn, độc lập và thịnh vượng, và muốn thấy tôn trọng nhân quyền trở thành một nguyên tắc được đảm bảo trong chính hiến pháp của đất nước.
Ông London nhận định rằng 41 năm sau khi các lực lượng Mỹ cuối cùng rời khỏi miền Nam Việt Nam, hai nước cựu thù nay chia sẻ các lợi ích chiến lược cốt lõi lâu dài. Nhà phân tích về Việt Nam trích dẫn một khảo sát gần đây của tổ chức nghiên cứu Pew cho thấy đa số người Việt Nam có một cái nhìn tích cực đối với Hoa Kỳ, trái ngược hẳn với thái độ của họ đối với Trung Quốc.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại phần tin quốc tế, vấn đề gây cấn làm ảnh hưởng tới chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton lại bùng lên, với phúc trình mới của chính phủ nói rằng cựu ngoại trưởng vi phạm các quy định của Bộ Ngoại giao qua việc sử dụng điện thư cá nhân trong công tác. Theo dự kiến, Tổng Thanh tra của Bộ sẽ công bố báo cáo ngày hôm nay, trong đó chỉ ra rằng có các rủi ro về an ninh trong hành động của bà Clinton. Tuy nhiên, các nhà điều tra cho biết là các yếu kém có hệ thống đó đã xảy ra từ các nhiệm kỳ ngoại trưởng trước thời của bà Clinton. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Zalika Hook của đài VOA.
Báo cáo nói lẽ ra bà Clinton đã phải giao nộp tất cả các email liên quan tới công tác chính phủ trước khi rời chức ngoại trưởng. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết bà Clinton không phải là ngoại trưởng duy nhất vi phạm quy định này. Phát ngôn viên Mark Toner nói,
"We could have done a better job at preserving emails and records of secretaries of state."
Thành thật mà nói, lẽ ra chúng tôi phải làm tốt hơn trong việc lưu tồn email và hồ sơ liên lạc của các ngoại trưởng cùng các nhân viên cấp cao của họ từ nhiều chính quyền trước đây, trước thời bà Clinton làm ngoại trưởng kia. Chúng tôi thừa nhận việc này.
Thoạt đầu, khi được hỏi về vụ tai tiếng email, bà Clinton khẳng định không làm điều gì bất hợp pháp. Nhưng sau đó bà công nhận rằng với những gì mà bà ngộ ra bây giờ, lẽ ra lúc trước bà nên hành động khác đi.
Dù có được phép, lẽ ra tôi cũng nên dùng hai tài khoản email khác nhau, một tài khoản cho các điện thư cá nhân và một tài khoản cho các email liên quan tới công việc. Đó là một sai lầm. Tôi hối hận về điều đó. Tôi chịu trách nhiệm.
Sau khi bà Clinton nộp hơn 50.000 trang email liên quan đến công việc và máy chủ cá nhân của bà cho Bộ Ngoại giao, vấn đề được tạm lắng. Nhưng cứ mỗi khi xuất hiện một báo cáo mới như phúc trình tuần này, thì vấn đề lại nổi lên và việc này đang bị đối thủ của bà Clinton bên Đảng Cộng Hòa trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc tận dụng để công kích. ông Donald Trump, ứng viên tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa, nói:
"Crooked Hillary, crooked Hillary."
Bà Clinton gian dối. Bà Clinton gian dối, bà ấy gian dối hết sức. Hôm nay, bà gặp tin chẳng lành từ một số báo cáo, chẳng hay ho gì. Phúc trình của Tổng Thanh tra, chẳng hay ho gì.
Bênh vực ứng viên Clinton, lãnh tụ phe Dân Chủ ở Hạ viện, bà Nancy Pelosi, nói các ngoại trưởng tiền nhiệm của bà Clinton cũng đã từng làm như bà vậy. Bà Pelosi nhấn mạnh:
"The report itself references long-standing systemic."
Báo cáo nêu rõ đây là những yếu kém có hệ thống đã xảy ra từ trước tới nay, trước nhiệm kỳ của bất cứ một ngoại trưởng nào.
Phúc trình công bố hôm nay đã coi lại hồ sơ để đánh giá các hoạt động tuân thủ luật lệ, chính sách và các thực hành trên thực tế tại Bộ Ngoại giao từ năm 1997 đến nay.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Tiếp tục bản tin quốc tế, núi Sinabung tại tỉnh Bắc Sumatra của Indonesia lại phun trào hôm nay. Bà Hendra Gunawan, một chuyên gia về núi lửa tại đài quan sát Sinabung ở Brastagi, nói hoạt động của núi lửa này vẫn đang cao và có tiềm năng sẽ xảy ra những vụ phun trào mới. Bà Gunawan cho biết là trong hai ngày qua, núi lửa hoạt động mạnh với những vụ động đất nhỏ đang tiếp diễn. Về nguy cơ núi phun trào, bà nói nguy cơ này vẫn cao bởi vì một cơn địa chấn nhỏ có thể làm cho núi lửa phun trào như vụ phun trào hôm nay. Làng Sukan Debi nằm cách ngọn núi lửa 6 km, đặc biệt bị tác động trong vụ phun trào mới nhất. Một số dân làng, đa số là phụ nữ và trẻ em, đã rời khu vực để đi lánh nạn, nhưng nhiều người đàn ông vẫn ở lại để chăm sóc nhà cửa và gia súc. Nhà chức trách địa phương đang giám sát chặt chẽ ngọn núi lửa sau khi đưa mức báo động phun núi lửa lên mức cao nhất hồi tháng 6 năm ngoái. Vụ phun trào hôm thứ Bảy đã làm thiệt mạng 7 dân làng đang làm ruộng ở gần núi lửa. Ngọn núi cao 2.600 mét tại quận Karo của Sumatra đã ngưng hoạt động trong 4 thế kỷ trước khi hoạt động trở lại vào tháng 8 năm 2010. Ngọn Sinabung là một trong hơn 120 ngọn núi lửa đang hoạt động ở Indonesia và dễ phun trào do nằm trên vòng đai lửa Thái Bình Dương. Quay sang Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nới rộng chính phủ liên minh của ông. Tuy nhiên, quyết định của ông bổ nhiệm một nhân vật cực đoan vào một chức vụ cấp cao trong nội các đã bị chỉ trích cả ở trong nước lẫn ở nước ngoài. Ông Avigdor Lieberman, một người theo chủ nghĩa quốc gia cực đoan và là thủ lĩnh của đảng Israel Beitinu, là một trong những nhân vật gây chia rẽ nhiều nhất trên chính trường Israel và các lập trường cứng rắn đối với người Palestine. Ông Avraham Diskin, một nhà khoa học chính trị thuộc Đại học Hebrew ở Jerusalem, nhận định:
"It's not really predictable. So if the reason for having a coalition with Lieberman..."
Rất khó đoán được ông Lieberman sẽ làm gì. Vì thế, nếu lý do để biện minh với ông là để có sự ổn định, thì tôi không mấy tin tưởng là sẽ đạt được mục đích đó. Lẽ dĩ nhiên có ông thì thông qua các cuộc biểu quyết tại phiên họp toàn thể quốc hội sẽ dễ dàng hơn trong ngắn hạn. Ngân sách giờ đã được đưa ra. Có ông chắc chắn sẽ giúp ích, không có nghi ngờ gì về điều đó. Tuy nhiên, về lâu về dài, tôi không tin là sự có mặt của ông sẽ tăng tính ổn định. Với sự tham gia của chính đảng của ông Lieberman, chính phủ của ông Netanyahu giờ kiểm soát hơn phân nửa số ghế đại biểu trong quốc hội. Ông Lieberman sẽ phục vụ trong cương vị tân Bộ trưởng Quốc phòng Israel. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng việc chính phủ Israel có sự góp mặt của ông Lieberman có thể gây thêm rủi ro cho giải pháp hai quốc gia. Ông Mark Turner nói thêm rằng Hoa Kỳ vẫn cam kết sẽ làm việc với chính phủ Israel. Một phi công lái máy bay trực thăng của quân đội Ukraine đã bị giam giữ gần 2 năm trong một nhà tù của Nga, nay đã trở về nhà sau khi được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân với Moscow. Bà Nadia Savchenko đã được đón mừng như một vị anh hùng khi trở về Kiev ngày hôm qua. Tại đây, bà đã được Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trao tặng huy chương Anh hùng Ukraine, vinh dự cao quý nhất của Ukraine trong một buổi lễ. Hai người bị cáo buộc là binh sĩ Nga đã được trao lại cho Moscow trong cuộc trao đổi tù binh. Bà Savchenko bị bỏ tù sau khi bà bị kết tội đã giết hại hai nhà báo Nga trong một chiến dịch không kích ở đông Ukraine, giữa lúc các phần tử nổi dậy được Nga hậu thuẫn đang cầm súng chiến đấu chống chính quyền Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua nói rằng hai bà quả phụ của hai nhà báo Nga bị giết ở đông Ukraine đã yêu cầu ông tha tội cho nữ phi công Ukraine. Nhà báo Khadija Ismayilova, người Azerbaijan, đã ra khỏi nhà tù. Bà bước ra khỏi nhà tù hôm qua sau khi tòa án tối cao Azerbaijan giảm án tù 7 năm của bà xuống phân nửa. Bà Ismayilova, người được biết tiếng vì đã phơi bày tài sản kếch xù của Tổng thống Ilham Aliyev, đã bị buộc tội trốn thuế và lạm quyền trong một vụ án mà nhiều người cho là do động cơ chính trị. Bà Ismayilova tuyên bố sẽ đưa vấn đề ra trước tòa án châu Âu và sẽ đấu tranh cho tới khi nào được chứng nhận là không phạm tội về tất cả các tội mà bà đã bị cáo buộc. Bà nói, tôi sẽ buộc chính phủ Azerbaijan phải chịu trách nhiệm là đã giam giữ tôi trong 1.5 năm, khiến cho tôi không thể làm việc, không được ở gần gia đình và các học trò của tôi. Chính phủ Azerbaijan sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì đã làm đối với tôi. Các tổ chức binh vực nhân quyền như Hội Ân xá Quốc tế và tổ chức Human Rights Watch cũng lên tiếng kêu gọi phải xóa bỏ hoàn toàn án tù của bà. Giám đốc điều hành của Hội đồng Quản trị BBC là cơ quan chủ quản của đài VOA, ông John Lansing kêu gọi chính quyền Azerbaijan hãy hủy bỏ những hạn chế cấm bà đi lại và ngưng các hành động sách nhiễu, theo dõi và trấn áp tinh thần mà bà đã phải chịu đựng trước khi bị cầm giữ. Quay sang Hoa Kỳ, một người chết và 3 người bị thương trong một vụ nổ súng tại một buổi hòa nhạc ở New York, nơi nghệ sĩ nhạc rap T.I. trình diễn vào đêm hôm qua. Báo New York Times nói một người đàn ông 33 tuổi đã bị bắn chết ở khu thương mại Irving, gần khu xóm tại quảng trường Union trên đảo Manhattan. Nhà chức trách cho biết là các nạn nhân khác gồm có một người đàn ông 34 tuổi bị bắn vào ngực, một người phụ nữ 26 tuổi bị bắn vào chân và một người thứ tư đã tự đi bệnh viện để điều trị. Lý lịch và tình trạng thương tích của người này hiện vẫn chưa được rõ. Băng video thu hình bên trong hộp đêm được tải lên trang Twitter, chiếu cảnh cử tọa chạy tán loạn ra khỏi cửa. Nhiều người la lớn vì hoảng sợ, trong khi một người đã ngồi xuống giúp một người nào đó hình như đã bị thương và ngã xuống đất. Chưa có ai bị bắt trong vụ nổ súng này. Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một biện pháp cấm các nhà thầu cho chính phủ liên bang có những hành vi kỳ thị dựa trên sự chọn lựa bạn tình hoặc giới tính của một người. Dự luật này được thông qua đêm hôm qua với 223 phiếu thuận, 195 phiếu chống, lật ngược cuộc biểu quyết tuần trước đã làm cho Hạ viện do Đảng Cộng Hòa nắm đa số rơi vào tình trạng hỗn loạn. Dự luật ấy sắp được phê chuẩn như một khoản thu chính trong dự luật chi tiêu quốc phòng khi nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa trước đó ủng hộ nó lại thay đổi ý định dưới áp lực của lãnh đạo đảng này.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190 MHz hay 1575 kHz. Trong chương trình tiếp theo, mời quý vị đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác về tình hình Việt Nam và thế giới, được phát thanh từ 10 tới 11 giờ tối nay trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc 2233-2233.com. Trà My và Ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.